Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trời ơi, nó đứng ngã lỗ tai tôi, nó lại nhảy hoài, làm sao tôi được nghe. Nếu chúng ta nghe, chúng ta đang chạy theo cảnh, chúng ta mới nên thực tập rằng đừng chạy theo cảnh. Có nghĩa là cảnh như thế nào mà kệ nó, và đừng có chạy theo cảnh. Và khi chúng ta chạy theo cảnh, chúng ta càng khổ. Và nếu chúng ta chạy về, quay hướng về với nội tâm, đó là chúng ta đang đi tìm một cái con đường tốt đẹp. Con đường tốt đẹp đó là một cái con đường mà chúng ta xoay về với nội tâm. Có nghĩa rằng trong nội tâm đó chúng ta thấy rõ, khi các vị ngày hôm nay, các vị ở đây, các vị bắt đầu tu tập theo nếp sống của thiền gia, các vị bắt đầu niệm Phật, niệm Phật, và cứ mỗi một câu niệm Phật của các vị xin thưa, đó là các vị đang quay về với nội tâm. Đây là cái nhìn của người trí. Người niệm Phật đó là người trí, thưa các vị. Tại sao như vậy? Tại sao chỉ có câu niệm Phật thôi mà ta gọi đây chính là người trí? Bởi vì cái câu niệm Phật của các vị đã đánh tan biết bao nhiêu phiền não. Một câu niệm Phật các vị đã đánh tan biết bao nhiêu nỗi âu lo. Nếu như ngày hôm nay các vị không tu tập, các vị sẽ buồn khổ, các vị sẽ âu lo, các vị sẽ sầu não, và các vị luôn 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 lo nghĩ chuyện thế gian. Và nếu chúng ta lo nghĩ chuyện thế gian thì mai mốt chúng ta sẽ tái sanh trở lại ở tại trần gian. Còn bây giờ chúng ta đang niệm Phật, chúng ta đang cầu Phật, và nhờ cầu Phật đó tâm các vị đang ở trên cõi Tây Phương Cực Lạc. Mặc dù cái xác hiện nay tất cả các vị đang ngồi ở trên một cái nền chùa của đạo tràng Pháp Cũ, nhưng cái tâm của tất cả các vị đều là một cái tâm ở trên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Và khi cái tâm các vị lên trời, và có nhiều vị thánh ở trên đó đã chuẩn bị cho các vị mỗi người là một thò hoa sen. Nhưng mà không biết các vị thích ngồi hoa sen hay không? Có thích không? Hả? Thích không? Dạ, phải thích thưa các vị. Bởi vì ngồi dưới nền này thì không được tốt lắm. Ngồi giữa trần gian này không được tốt lắm. Chỉ có ngồi trên hoa sen chúng ta mới mát mẻ. Chỉ có ngồi trên hoa sen chúng ta mới an lành. Và xin báo cho các vị một tin vui, rằng trên Tây Phương Cực Lạc đã có sẵn tòa sen và đã ghi tên pháp danh các vị rồi. Chỉ còn đợi một ngày nào nữa, khi các vị mà bỏ một cái thân xác phàm phu này, các vị sẽ bay về trên đó và các vị sẽ ngự trên tòa sen. Có nghĩa là mỗi một người đi tu tập ngày hôm nay, các vị được quý thầy ghi danh, thượng tọa ghi danh. Nhưng cái ghi danh thượng tọa khi đọc trước Phật là Phật đã về trên đó, đã gắn cho các vị cái tên vào trên mỗi một cái tòa sen. Và cái tòa sen đó mỗi người mỗi khác, xin thưa là không có giống nhau nha thưa các vị. Mỗi người có một tòa sen mỗi người mỗi khác. Ai đi một lần thì tòa sen nhỏ, ai đi hai lần tòa sen lớn hơn chút, ai đi 10 lần tòa sen lớn hơn chút xíu nữa. Có nghĩa là càng đi tu tập nhiều bao nhiêu, được bao nhiêu lần, là cái tòa sen đó lớn hơn bấy nhiêu lần, chứ không có bằng nhau. Không phải là cái người đi tu ít rồi cũng bằng cái tòa sen với người đi tu lâu, xin thưa không phải. Nói như vậy có nghĩa là đối với người nào mà tu tập thường xuyên và thường xuyên niệm Phật thì người này sau đó sẽ được về với tòa sen lớn hơn và mát mẻ hơn, tâm hồn an lạc hơn. Đó là người mà có sự tu tập đúng đắn. Cho nên người có tu tập đúng đắn và biết niệm Phật như vậy làm cho người này sẽ vơi tan tất cả những phiền não. Nhưng mà đôi khi chúng ta nói ở trên cõi Tây Phương nhiều quá, thì có một vài người ở giữa trần gian họ nói thưa thầy hãy coi lại, và Phật tử hãy coi lại, khi mình ăn cơm ở dưới trần gian mà nói chuyện Tây Phương không, có phải là mình là người cõi đơn hay không? Có nghĩa là họ nghĩ rằng mình nói ăn cơm ở cái cơm trần gian mà nói chuyện Tây Phương, chuyện cõi trời, và từ chỗ đó nên họ gặp mình họ hay rờ đầu, cái họ nói giống người cõi trên. Nhưng mà xin thưa, đó là những người ở ngoài đời họ không biết họ nói như vậy, nhưng mà đối với chúng tôi là chúng tôi đã nhìn các vị là hoàn toàn khác biệt. Sự khác biệt ở đây có nghĩa là các vị là những người có một cái nhìn của bậc trí chứ không phải là người tuổi trên. Cái nhìn của bậc trí nó thông suốt lắm thưa các vị. Các vị sẽ nhìn thấy được sáu nẻo luân hồi. Đối với người thế gian, họ sẽ hiểu thế nào là sáu nẻo luân hồi, ở đâu mà sáu nẻo, sao tôi không thấy. Nhưng mà cái nhìn đó người thế gian sẽ không bao giờ thấy được. Mà sáu nẻo luân hồi đó, nó chỉ đến được với một người mà có trí. Cái nhìn của bậc trí nó có khác, có nghĩa là nhìn thấy được sáu nẻo luân hồi. Có nghĩa là thấy được rằng sau khi một con người chết mà nếu giả sử không biết tu tập, người này sẽ bị đọa lạc. Bị đọa lạc, chết không có nghĩa là hết, mà chết là bỏ cái xác thân phàm phu này, để rồi sau đó linh hồn này sẽ đi tái sanh. Sẽ đi tái sanh, mà sự tái sanh đó nó phụ thuộc vào cái hành nghiệp của người đó. Cái người này tạo ra mình một cái hành nghiệp tốt thì sau đó sẽ đi về với một cái nơi an lành, một cái nơi tốt đẹp. Còn ngược lại, một cái người này tạo ra một cái hành nghiệp xấu thì sau đó sẽ đi về một cái cõi xấu. Cõi xấu đó ta gọi đó là cõi ác đạo. Tức là những người mà chuyên môn làm tất cả những điều ác mai mốt sẽ về đâu? Xin thưa, thứ nhất là về địa ngục, có nghĩa là cái nhà tù để giam hãm tất cả những ai mà làm tất cả những điều ác. Cái thứ hai, nếu như không ở trong nhà tù đó thì cũng bị vô một cái nhà khác, đó là nhà ma quỷ, gọi là lồi ngạ quỷ. Lồi ngạ quỷ này chuyên môn bị ốm đói và thường xuất hiện, mà người ta nhìn người ta tưởng như một đồ quỷ, nên từ đó được gọi là ngạo quỷ. Và lồi thứ ba mà để cho cái người làm ác đó đi về, đó chính là làm lồi súc sanh. Súc sanh là gì? Súc sanh là gì, các vị có biết không? Là súc sanh là lồi thú, chẳng hạn như con chó, con mèo, con gà, con vịt, con trâu, con bò, tất cả những con vật đó chính là loài súc sanh hay là loài súc vật. Nhưng mà những loài vật đó, nó có phải là ngày xưa nó là con trâu, cho nên bây giờ nó cũng là con trâu, và ngày kia nó cũng là con trâu, đời sau nó vẫn là con trâu, có phải như vậy hay không? Phải không? Xin thưa, nếu vị nào nói chữ không, đây chính là cái nhìn của người trí. Bởi vì người thế gian họ không hiểu, họ cứ cho là con gà đó mãi mãi là con gà, con vịt đó mãi mãi là con vịt. Nhưng mà xin thưa, không phải. Với cái nhìn của người trí thì họ cho rằng tất cả những con vật đó, tất cả những con vật đó ngày xưa nó là một con người. Và bao nhiêu, giống như bao nhiêu con người khác đang sống giữa trần gian, ngày xưa nó cũng là con người. Nhưng cái con người đó lại không biết tu tập, mà lại ham tham đắm ham muốn vào cái cảnh giới của trần gian, cho nên ngày hôm nay nó bị đọa lạc như thế. Chẳng hạn như có nhiều người ở trên thế gian, họ có những lối sống rất kỳ cục. Chẳng hạn như các vị biết đi tu là có quả, nhưng các vị cũng cố gắng đi tu để đi tìm một cái phương pháp, đi tìm một cái con đường an lạc cho chính mình. Trong khi đó những người đó họ nói đi tu chỉ cho vất vả ở nhà, ngủ cho nó khỏe. Và họ chỉ có thích hai điều thôi. Thứ nhất là thích ăn, ăn xong rồi ngủ. Ngoài ra kêu họ làm, họ nói ai làm đi, con chỉ có thích ăn, thích ngủ thôi. Không biết các vị thích có thấy mấy người này không? Các vị có thấy cái người nào mà thích ăn, thích ngủ không? Có không? Có không? Có hả? Dạ vâng. Có một vài người thấy có. Nhưng mà theo các vị là những người thích ăn, thích ngủ thì cái mốt đầu thai vô làm cái gì? Làm cái gì? Làm gì? Làm heo. Phải không? Dạ. Nghe cũng có lý. Bởi vì sao? Heo nó chỉ thích có ăn với ngủ thôi, các vị. Cho nên người nào thích ăn thích ngủ thì mai mốt vô cái cõi đó, cái cõi của những loài heo. Có nghĩa là con heo nó chỉ có kêu nó dậy, ông chủ kêu nó dậy, ăn đi con, nó ở đây ăn, ăn xong rồi ngủ đi con, nó đi ngủ. Thì xưa những ai thích ăn thích ngủ thì mai mốt về cõi đó. Trong số các vị ở đây có người nào thích giống vậy không? Không ai thích thế này. Dạ, nếu các vị nói chuyện không thích, chúng tôi nói các vị có một cái nhìn của người trí. Không ai thích làm heo cả. Nhưng mà do cái hành nghiệp là do các vị chỉ có ăn và chỉ có ngủ, từ đó nó biến thành những cái con đó đó. Tại vì nói thẳng ra sợ có nhiều người giận, nó thầy nói chuyện xong kỳ cục quá. Nhưng mà xin thưa không phải như vậy, chúng tôi chỉ là nói thẳng thôi. Nói thẳng cho những ai là người trí là phải hiểu, phải có cái nhìn đúng đắn như vậy. Bởi giữa thế gian họ không hiểu cho nên họ mới phải bị đọa lạc. Và cuối cùng họ làm những con vật đó, và suốt đời làm con vật đó, cho nên họ cần có một sự thay đổi. Nhưng mà xin thưa, những con heo đó nó thích ăn, nó thích ngủ, nhưng mà nó có sợ chết không thưa các vị? Thầy các vị, nó có sợ chết không? Dựa vào cơ sở nào các vị nó con heo nó sợ chết? Dạ đúng. Khi người ta bắt nó la ép, nó la quá trời la. Nó nói nếu như mà để dịch ra được tiếng Việt thì nó sẽ nói là đừng có giết tôi bà con ơi, đúng không? Nhưng mà tại dịch không được, nghe nó ép mà nó la dữ lắm thưa các vị. Và có một lần chúng tôi thấy có một con heo nó chết bằng điện. Người ta lấy một sợi dây điện, người ta cắm một cái sợi dây vô đây, một sợi dây kim để bên đây, và sẽ đưa người ta chuẩn bị cắm vào cái ổ điện. Con heo không biết nó chết hay không, mà chúng tôi nhìn ở tại đó, chúng tôi thấy hai giọt nước mắt từ ngay cái mắt của con heo nó chảy ra. Không biết các vị có lần nào thấy heo khóc chưa? Có không? Có thật đấy. Dạ. Chúng tôi đã từng thấy con heo nó khóc, chưa có cắm điện, chỉ để hai cái dây điện trên hai đầu tay đó thôi, mà không biết tại sao nó khóc rằng rủa, và không biết là nó nhìn chúng tôi khóc hay là nó tự khóc nữa, tại lúc đó mình nói đó, cho nên nó nói chúng tôi, không biết nó nói thầy ơi thầy cứu con không. Nhưng mà lúc đó nếu giả sử nó có nói được cái chữ mà thầy ơi thầy cứu con, chúng tôi cứu cũng không nổi. Ngoại trừ chúng tôi có tiền, chúng tôi sẽ chuộc lại cái thân của nó bằng cách là mua hết con heo đó. Nhưng mà hỏi chứ làm gì thấy thầy có tiền. Cho nên đây chính là cái nghiệp của nó. Nó là lỡ ăn của người ta, cho nên bây giờ nó phải nai ra, nó phải bị người ta làm thịt để lấy thịt đó để mà trả nợ cho người chủ. Do vậy chứ đừng quá ham. Nói là có một cái nơi nào đó tôi chỉ có ăn có ngủ thôi, họ sẽ cho các vị ăn, họ sẽ cho những vị đó ngủ, nhưng mà hãy coi chừng tới ngày họ sẽ thịt. Nói đến cái chỗ này, chúng tôi nhớ một cái câu chuyện của một vị Trư Hòa Thượng. Và tại sao gọi là Trư Hòa Thượng? Bởi vì trong một cái nhà của người Phật tử đó lạ lùng lắm, không biết tại sao có một con heo, mà con heo đó rất là thông minh. Mỗi lần trong nhà gõ tiếng chuông cái beng cái là con heo đó nó bắt đầu nó nằm gần ngay cái cửa để nó nghe kinh và có tụng kinh. Mỗi lần là tụng kinh là nó ngồi, nó nằm, nó nghe hết thời kinh, bắt đầu nó mới vô nó ngủ, nói bắt đầu nó vô nó ngủ. Và do con heo nó thông minh như vậy, nó biết nghe kinh, nghe kệ như vậy, cho nên gia đình sợ quá, không dám nuôi nó và cũng không dám xẻ thịt nó. Cho nên gia đình đó đã cúng nguyên một con heo vào trong chùa. Và khi cúng vào trong chùa thì các thầy đâu có biết phải làm thế nào, cuối cùng là lập cho nó một cái chuồng heo. Rồi các thầy tu tập và cứ mỗi lần lên chính điện tu thì nó cũng bắt đầu nó cũng đi tu. Nó đi tu rồi từ đó nên gọi nó những cái tên và thân mật, gọi là Trư Hòa Thượng. Trư là con heo, con heo gọi là heo hòa thượng. Từ đó nó cái tới giờ tụng kinh là nó đi với quý thầy, tối về nó vô chùa nó ngủ, và ngày nào cũng như ngày đấy. Và thỉnh thoảng không phải chỉ có con heo, mà cái thỉnh thoảng chúng tôi thấy chùa có một vài con chó cũng rất đặc biệt. Bình thường thì nó ở trong chùa, nhưng mà tới giờ tụng kinh nó lên chánh điện nó nằm. Không biết các vị có thường thấy cảnh này hay không? Có không? Có. Xin thưa, tại sao nó là những con vật mà nó lại biết nghe kinh, nghe kệ như vậy? Xin thưa rằng tất cả những con vật đó nó có duyên với nhà chùa, cho nên nó mới được ở nhà chùa. Nhưng mà duyên như thế nào thì cũng khó biết lắm. Có thể là nó đã từng làm một phước báo lớn đến với nhà chùa, nhưng mà cuối cùng nó không nghĩ được cái thân phận của nó. Nó không biết có một cái nhìn tốt đẹp, cái nhìn rằng mình phải có nhìn của một Phật trí, để rồi sau đó chúng ta cố gắng để mà tu tập, cố gắng để mà niệm Phật. Nhưng mà cái người đó mặc dù có nhân viên đi cúng chùa, nhưng mà vẫn không biết tu tập, mà chỉ thích có ăn với ngủ thôi. Cho nên cuối cùng nó tạo ra cái hành nghiệp của một con heo. Nhưng mà vấn đề là nếu con chó như vậy thì cái tạo ra một cái hành nghiệp gì để rồi sau đó nó đầu thai làm con chó? Các vị có biết không? Hành nghiệp gì? Dạ, thứ nhất là tiếc của. Cái thứ hai nữa là thích giữ nhà. Cho nên nếu như ngày hôm nay mà người nào tiếc của và không chịu đi tu tập ở nhà, nếu như thầy chủ trì ở đây có hỏi chứ tại sao cô bữa nay không đi tu tập, thì cô nó mới nói trời ơi thầy cũng phải thông cảm cho con. Hỏi thông cảm làm sao? Bây giờ bữa nay không có ai giữ nhà hết cho con, nên con phải giữ nhà. Phải giữ nhà. Nhưng mà xin thưa các vị giữ nhà một ngày, hai ngày thôi thì không sao. Chứ các vị mà ngày nào cũng giữ nhà thì nó chết đi thậm chí các vị. Cái đó là các vị nói như cũng chưa có nói gì nữa. Nói như vậy có nghĩa rằng tất cả đều do cái hành nghiệp của mình. Người nào mà tiếc của, người nào sợ mất đồ, cái tối ngày cứ giữ nhà, nói con đi không được, con giữ nhà. Xin thưa các vị giữ riết đi, các mai mốt các vị cũng thành con đó đó. Lúc đó các vị đừng có trách ai, là tại bản thân của mình mà thôi. Nói như vậy có nghĩa là những con vật đó ngày xưa nó không phải là con vật. Ngày xưa nó cũng là một con người, nhưng mà con người này là một con người tham, một con người chấp, một con người bị dính, bị mắc, bị kẹt. Do vậy nên những con người đó sẽ bị đọa. Đọa là có thú là còn đỡ. Có nhiều người bị đọa là ngạ quỷ. Loài ngạ quỷ tại sao họ bị tái sinh vào cái loài đó? Đây chính là những người mà họ tham nóng tư các vị. Biết các vị tham vừa vừa, các vị tiếc của thì các vị giữ nhà. Còn này họ tham đến mức độ là cái gì họ cũng ăn. Họ ăn khủng khiếp lắm thưa các vị. Mà ăn khủng khiếp ở đây không phải là ăn một nồi, hai ba nồi cơm, mà vấn đề là cái gì họ cũng ăn. Cát họ cũng ăn, đá họ cũng ăn, xi măng họ cũng ăn, sắt thép họ cũng ăn tuốt luốt luôn. Các vị có thấy những người mà ăn cát, đá, xi măng chưa? Có không? Có không? Không có đâu, ai ăn cát cá là cũng xỉu. Hả? Dạ đúng. Có câu Phật tử nói những người nhà thầu họ xây nhà xin thưa họ ăn chậm, ăn bớt từ các vị. Cái này không phải ăn cát đá thiệt đâu, mà họ ăn chậm, ăn bớt. Có nghĩa là họ cũng mua cát, nhưng họ ăn chậm, ăn cát từ trong đó. Họ ăn đá từ trong đó, họ ăn xi măng từ trong đó. Mấy người ăn chậm, ăn bớt vậy xin thưa mai mốt tội lỗi lắm. Tội lỗi như thế nào? Mai mốt họ tái sanh làm ngạ quỷ. Có nghĩa rằng do cái tâm tham lam ăn chậm, ăn bớt như vậy, cho nên sau đó họ sẽ nghèo khổ. Nghèo khổ. Mà bản thân người đó khi còn sống là nghèo khổ, mà khi chết thì là ma đói. Và cái ma đói đó chính là loài ngạ quỷ. Cho nên đối với người Phật tử là do có một cái nhìn trí tuệ của người trí như vậy, cho nên họ nhất định không ăn chậm và không ăn bớt. Từ chỗ đó nên họ không bao giờ bị đọa, để vào làm một cái loài ngạ quỷ. Một loài ngạ quỷ đầu rất là to, bởi vì nó luôn luôn tính toán ăn chặn ăn bớt, nên đầu rất to. Cái thứ hai là bụng rất là lớn, bởi vì nó ăn quá nhiều cho nên bụng nó to ra. Nhưng mà ngược lại tay chân thì ốm tông ốm teo. Và cái chỗ đặc biệt là cái chỗ như chi kim, cái người mà khi đọa vào loài ngạ quỷ, xin thưa lúc đó về sau họ đói thì là đói, nhưng mà ăn cơm không được, ăn cơm không được. Nhưng mà lạ cái họ ăn cơm không được, nhưng mà chỗ nào có ăn cơm là chỗ đó có mặt họ. Chỉ cần mà cái chén của các vị mà nghe rõ ràng ken ken, mà xin thưa nó, những người ngạ quỷ họ tới liền. Họ tới, họ đứng trước mặt các vị, và họ đang giật chờ hạt cơm nào mà rớt xuống đất, và họ lụng ngay. Lúc đó họ đứng trước mặt các vị đâu có thấy, nhưng mà họ đang đứng trước mặt các vị. Cho nên ông bà Pasana nói, con ơi con, cháu ơi cháu, ăn cơm đừng để rớt hạt cơm nào. Bởi vì vừa rớt xuống một cái là mấy đứa ngạ quỷ nó tới, nó sẽ giành cho được cái hạt cơm đó. Nhưng sau khi nó đưa cái hạt cơm đó vào trong cổ thì nó sẽ bị mắc kẹt ở cái phần cổ, xuống không được, lên không được, và cuối cùng nó nghẹn cổ mà nó chết. Có nghĩa là sau khi nó chết xong, điều tra ra người ta nói là do cái người này rớt hộp cơm cho nên tôi mới chết. Có nghĩa là nó chết mà nó đổ vụ mình không. Cho nên là cuối cùng là mình sống giữa thế gian mà rớt nhiều hộp cơm bao nhiêu là mình đã làm hại bấy nhiêu loài ngạ quỷ. Và khi loài ngạ quỷ chết như vậy nó đổ thừa mình, và lúc đó chúng ta sẽ có tội lỗi. Nếu chúng ta có tu tập thì sau đó chúng ta sẽ chia bớt cái phần tu tập cho nó. Còn nếu chúng ta không có tu tập thì mai mốt chúng ta sẽ bị đọa giống như nó. Nói đến đây chúng tôi nhớ đến một cái loài ngạ quỷ là bà con quyến thuộc của vua Tần Bà Sa La. Một loài ngạ quỷ đó, ngài thọ xa xưa sống cùng với vua Tần Bà Sa La. Vua Tần Bà Sa La thì trong tiền kiếp ông ta đã có một cái tâm từ rất tốt, thấy ai đói ai khổ ông hốt tiền ra ông cho. Có một lần duy nhất ông đã thấy nghe nói đi cái thành đó dân chúng nó khổ lắm, cho nên ông đã bỏ ra một số tiền lớn để giúp đỡ, nhưng mà ông không đi được, cho nên ông mới nói với bà con, một nhóm người bà con của ông, nói với mấy anh mấy chú ơi, bây giờ giúp cho tôi có công việc, tôi không có đi cứu trợ được, các anh các chị các chú ở đây giúp cho tôi. Thế là một nhóm người đã đi giúp, nhưng mà đang đi nửa chừng các vị đó tính toán lại, trời ơi cái số tiền này lớn quá, tiền này lớn quá, thôi giờ mình xén một ít, mình chỉ cho cả một ít thôi, mình phải ăn chẳng là một ít chứ. Một cái công là mà họ nghĩ rằng đây là cái công lao của mình đi xa thì mình phải hưởng được cái phần đó. Nhưng mà họ đâu biết rằng khi họ làm giúp điều đó họ đã có công đức, và cái công đức đó không cần phải ăn chậm, không cần phải ăn xén. Thế mà họ đã ăn chậm và ăn xén. Sau khi họ là cho người ta quá ít mà họ lấy quá nhiều, và họ sống sung túc trong gia đình của họ, cho nên sau đó khi họ chết họ đã bị đầy đọa vào cái loài ngạ quỷ và thường xuyên bị đói. Và khi bị đói như vậy nhưng mà đi ăn ở đâu cũng không được. Có một lần họ sinh ra trong cái đời có Phật, và họ cứ khóc than như vậy trước một vị Phật, và bạch Đức Thế Tôn, ngài hãy chỉ cho con khi nào con mới ăn được, tại sao lúc này thì con ăn không được. Thì lúc đó các vị Phật đó mới nói là các ông hãy chờ đi, bởi vì do cái nghiệp của các ông cho nên các ông sẽ đói mấy ngàn năm sau mấy ông mới có cơ hội để mà ăn. Và phải đợi đến khi nào mà cái người thân thuộc của ông trong quá khứ, tức là cái người mà đưa tiền cho các ông để làm những phước đức, thì cái người này sau khi họ lên trên cõi trời và khi họ bắt đầu xuống nhân gian trở lại, thì lúc đó các ông hãy gặp người đó, bởi vì chỉ có người đó là thân bằng quý của ông, mà người đó mới giúp cho ông ăn uống trở lại. Còn bây giờ người đó còn đang đứng cõi trời, cho nên các ông hãy chịu khó mà bị đói đi. Thế là họ tiếp tục bị đói thêm mấy ngàn năm nữa. Tới đời của địa vị Phật thứ hai ra đời, họ vẫn chưa ăn được. Và sau đó vị Phật nói hãy đợi cho nó đi sắp sửa có một vị Phật Thích Ca ra đời. Và khi vị Phật Thích Ca ra đời lúc đó, người thân quyến thuộc của ông là Thật Mà Sa La lúc đó sẽ ra đời, và lúc đó ông mới liền thọ giúp được. Thế là họ chờ chờ mòn mỏi mà ngày nào cũng bị đói, đói đến mức độ khóc la. Không biết các vị mà đói một ngày hai ngày các vị có chịu nổi không? Chịu nổi không? Dạ sư thương không chịu nổi. Có người sống giữa thế gian cần phải có cái ăn, nói chi đến một ngày hai ngày mới nói đói một bữa sáng. Tôi thấy chúng tôi thấy có nhiều người tức tối la hà rầm hết trơn. Mấy đứa bé mà nó tới giờ không thấy kêu nó ăn, tự động nó ngồi nó khóc, khóc ngon lành. Mà khóc mà lỡ mà không có ăn nữa thì nó mệt quá nó mà ngủ. Mà nếu mà đói mà nó ngủ rồi mà dậy mà không có ăn thì tiếp tục nó sẽ ngủ nữa, và nó khóc khóc ngủ khóc ngủ, và đến khi nó đói chết mà thôi. Nhưng đối với loài ngạ quỷ, họ đã từng chịu đói nhiều ngàn năm như vậy cho nên họ rất khổ sở, bởi vì đó là sự đầy đọa của họ. Và họ đã chờ được đến thời Đức Phật Thích Ca, và họ mừng lắm, bởi vì họ nói rằng sắp có cơ duyên được ăn. Và ngày hôm đó vua Tần Bà Sa La ông có nhân duyên đối với Phật và thỉnh Phật về đất nước Vương Xá Thành của ông. Và chính vua Tần Bà Sa La đã cúng nguyên một khu vườn ngự quyển của chính mình để làm một cái nơi ở cho Đức Phật và tăng đoàn. Từ đó mới có một cái ngôi chùa đầu tiên trong Phật giáo, và cái gọi tên là chùa Tịnh Xá Trúc Lâm. Và sau đó vua Tịnh Bà Sa còn cúng dường cho Phật và cúng dường cho tất cả các chư tăng. Và cứ chết một phút đức cúng dường như vậy thì Đức Phật nói rằng vua Tịnh Bà Sa sẽ có một phước báo, và phước báo này trong tương lai sẽ về cõi trời. Và sau đó buổi tối vua Tần Bà Sa La về cái lâu đài, cái cung điện của mình để mà nghỉ ngơi. Thì lúc đó nghe đằng sau cung điện tự nhiên tiếng giọng đất tình tình, tiếng khóc than, và họ la tiếng la đó. Là họ đêm đó ông không ngủ được, ông sợ lắm, ông sợ ma. Bình thường các vị sẽ thỉnh thoảng nghe tiếng động rất lạ, và thỉnh thoảng các vị thấy những bóng hình rất lạ, và thỉnh thoảng người ta gọi đó là ma. Nhưng mà không phải ma nào cả, mà đó chính là loài ngạ quỷ, hay chính là những người đã chết nhưng mà chưa được siêu thoát, cho nên họ còn ở lại trần gian cho nên chúng ta mới thấy họ. Và nguyên một đêm đó ông không ngủ, sáng hôm sau ông đi nhanh tới ngay chỗ Đức Phật nghỉ và thưa Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, hồi hôm qua con cúng xong con tưởng là phước báo, nhưng mà té ra con cúng xong rồi con thấy về đó ma quỷ nó ám ảnh con, làm con ngủ được không ngủ được một đêm. Như vậy thì phước đó, phước báo ở đâu, có hay không có? Bình thường chúng tôi thấy có nhiều người cũng không có sự tin tưởng, bởi vì Đức Phật nói rằng có phước báo, các thầy dạy là có phước báo, nhưng mà do các vị nhìn thấy những loài ma quỷ nó bám theo, nó tưởng là không có phước báo mà chỉ thấy những loài ma quỷ thôi. Nhưng với một cái nhìn của người tri là Đức Thế Tôn, Ngài nói rằng đây không phải là không phước báo, mà đây chính là những thân bằng quyến thuộc của ông ngày xưa đã tạo ra một cái quả xấu, và ngày hôm nay đã bị đọa lạc, cho tới giờ phút này vẫn còn loài ngạ quỷ, và họ đã từng đói mấy ngàn năm, và họ đang chờ cái ngày mà vua Tần Sinh Bà Sa La, tức là ông đi cúng dường cho chuyên năng, sao mà họ được hưởng phước. Thế mà ông đã cúng dường cho ta, cúng dường cho chuyên năng, nhưng mà ông không có ngó ngàng gì đến họ, cho nên họ tủi thân quá, họ khóc. Sau đó vua Tần Bà Sa La mới hỏi: Dạ bạch Đức Thế Tôn, con làm thế nào để giúp được cho những người ngạ quỷ đó, trong khi đó con không thấy họ? Họ thấy con nhưng mà con không thấy họ. Bây giờ con muốn cúng dường, con giúp đỡ cho họ, giúp đỡ cách nào? Con sẽ cho họ ăn uống bằng cách nào? Con sẽ cho áo quần cho họ bằng cách nào? Nhưng mà nếu như cái câu hỏi này được hỏi bây giờ, chắc có lẽ các vị suy nghĩ rằng cái áo quần chắc là phải mua áo giấy rồi đem về đốt và cho họ, chắc có được không? Rồi thậm chí có nhiều người nói thấy họ nghèo khổ quá, mua nguyên một cái căn nhà cho họ, nhưng mà không phải căn nhà tiền mà là căn nhà giấy, rồi đốt cho họ, rồi đốt giấy tiền vàng bạc. Chúng ta làm như vậy chúng ta tưởng rằng chúng ta gửi được cho họ, nhưng mà thưa không nhận được nha các vị. Cái tiền đó là là những đồng tiền mà các vị làm giặt giả, giết giả thôi, chứ làm sao mà các vị đốt xuống dưới đó xài được. Ở dưới đó họ có đồng tiền của họ. Rồi ví dụ chẳng hạn trên Việt Nam có đồng tiền Việt Nam, các vị lấy một cái đồng tiền nào đó trên Việt Nam làm sao mà xài được. Hoặc là các vị lấy những đồng tiền mà cách đây cả trăm năm, chờ trong cái thời của nhà Nguyễn, các vị đem cái đồng tiền đó tới thời nay xài được không? Không được thưa các vị. Nó cũng gọi là đồng tiền, nhưng đồng tiền của mỗi thời là mỗi khác. Ở dưới địa ngục họ thì có đồng tiền khác, đồi ngã quỷ có đồng tiền khác. Cho nên nếu các vị mang những đồng tiền giấy đó, sẽ không xài được, sẽ không xài được. Do vậy cho nên vua Tần Bà Sa La không biết phải giúp cho người thân mình bằng cách nào. Trên thưa với Phật, Phật mới giải thế này, rất đơn giản thôi. Vua Tần, đại vương Tần Bà Sa La, ngài hãy tiếp tục cúng dường cho Phật và cúng dường cho chư tăng. Nhưng mà sau khi cúng dường xong, ngài hãy nói thế này: ngày hôm nay con cúng dường cho Phật, cúng dường cho tăng có bao nhiêu phước báo, xin hãy hồi hướng cho người thân của con đang bị đọa lạc làm đồ ngã quỷ, cho họ có cái ăn. Ai không có cái ăn cho họ cái ăn, ai không có áo mặc cho họ cái áo mặc, và nhờ như vậy thì họ sẽ hưởng cái phước báo từ nơi con cúng. Thế là vua Tần Bà Sa La làm giống y chang như Phật. Và một điều rất hồn nhiệm là tối đêm đó không hề nghe một tiếng khóc nào nữa, mà chỉ nghe tiếng vui đùa hát ra, họ vô cùng sướng sướng. Bởi vì mấy ngàn năm trôi qua họ chưa từng được hưởng một cái bữa ăn nào ngon như bữa ăn ngày hôm nay. Có nghĩa là chỉ cần cúng Phật, cúng Pháp, cúng Tăng và hồi hướng phước báo đó là họ sẽ nhận được, chứ không phải đốt nhà, đốt cửa, đốt mọi thứ chúng ta tưởng là họ nhận được. Đây là một trong những cách nhìn sai lầm. Bởi vì đối với những người đó, họ chỉ hưởng dùng bằng một cái phước báo. Và khi chúng ta cúng dường hay chúng ta lên chùa, chúng ta tụng một thời kinh cũng là phước báo thưa các vị. Chẳng hạn như khi các vị niệm Phật là các vị có phước báo, khi các vị tụng kinh các vị có phước báo. Cái phước báo này các vị có thể chuyển cho người khác. Nếu như người thân các vị là bị đọa dưới địa ngục, bị đọa vào loài ngạ quỷ, bị đọa vào loài súc sanh, hay bị đọa ở đâu đó, hay là bị rớt vào trên một cái cảnh mà nghèo khó, khốn khổ. Chẳng hạn như có nhiều người không phải gia đình nào cũng tốt đẹp, có nhiều gia đình người cha người mẹ khổ quá trời khổ, và có những đứa con khổ ơi là khổ. Có những đứa con mà có những đứa cháu nó không được đi đến trường, nó rất là khổ. Nhưng mà nhìn cái cảnh khổ đó, mẹ cứ khóc thầm từng đi, bởi vì không có tiền để lo cho con của mình. Một trong những nỗi đau lớn nhất của mẹ là tình thương ban rãi thì có, nhưng không có đủ cái cơ hội để mà giúp cho tất cả những đứa con của mình. Ai cũng khá giả, bởi vì lòng của mẹ là giúp muốn cho tất cả những đứa con mình sinh ra nó cũng có cái ăn thế này. Nhưng mà lần nó bất tùng theo cái tâm, có nghĩa là nó không theo cái tâm, cái tâm thì cũng như vậy, nhưng cuối cùng con mình vẫn cứ khổ. Và cái giọng trời than đất và than thở cùng với đất trời là tôi không đủ cơ hội, không đủ tiền bạc để tôi giúp cho con cái của con. Xin thưa, nếu như các vị có những lời than vãn như vậy, chúng tôi yêu cầu các vị đừng than vãn. Thay vì các vị than vãn như vậy, các vị hãy ngồi lại, các vị trong lúc than vãn một lời than vãn, các vị chuyển thành một lời nói khác bằng câu Nam Mô A Di Đà Phật. Chỉ một câu Nam Mô A Di Đà Phật thôi, các vị sẽ có một đồng tiền công đức. Các vị niệm hai câu, các vị có hai đồng tiền công đức. Các vị niệm ba câu, các vị có ba đồng tiền công đức. Hãy mang đồng tiền công đức đó, các vị sẽ gửi cho con cái của các vị. Đứa nào nghèo khó mà các vị không có đồng tiền thế gian để mà cho nó, các vị hãy cho nó đồng tiền công đức tốt hơn thưa tất cả các vị. Đồng tiền thế gian nó chỉ sống được một đời, nhưng đồng tiền công đức các vị giúp cho con mình sống được nhiều đời, nhiều đời. Cho nên nhiều đời là tốt hơn là chỉ một đời. Các vị cho nó ăn và cho nó cho nó lo lắng cho cuộc đời của nó, các vị tưởng rằng một đời đó là đủ rồi sẽ thương, không đủ đâu. Hãy thương con và thương hãy trong nhiều kiếp, phải nghĩ cho con trong quá khứ và trong tương lai sắp sửa con mình sẽ được sung sướng nữa hay không. Cho nên chỉ một câu Nam Mô A Di Đà Phật, các vị đã giúp được rất nhiều, giúp cho người thân của mình, các vị giúp cho con của mình, các vị giúp cho tất cả mọi người đang ở xung quanh đây. Có những loài ngạ quỷ, cô hồn ngạ quỷ, có những loài họ có người thân nhưng cũng có loài không có người thân. Họ không người thân thì họ biết nương tựa vào đâu, họ cũng thường là nương tựa vào cửa chùa. Vào những ngày trầm, vào những ngày sám hối thì những cô hồn ngạ quỷ đó họ đi đâu thì đi, nhưng mà tới ngày đó họ phải quay về chùa để được cầu xin sám hối. Họ sẽ, họ không có cái miệng để họ đọc lời sám hối, họ chỉ có cái nghe, nghe người ta đọc tụng, và thế là nhờ như vậy mà họ sám hối lỗi lầm của họ. Và sám hối đến một lúc nào đó họ đủ phước báo trở lại thì lúc đó họ mới được đi đầu thai. Còn nếu không thì xin thưa các vị đừng mong mà họ đi đầu thai. Chẳng hạn như các vị đã từng biết đến cái câu chuyện của Phan Thị Bích Hằng, nhà ngoại cảm, hay là nhà ngoại cảm cô Năm Nghĩa. Đây là những nhà ngoại cảm tại Việt Nam, họ đã từng giúp cho nhiều cái đoàn để đi tìm cái hài cốt của những người đã mất. Đôi khi chúng ta cứ tưởng là hài cốt của những người đã mất, một khi mất chết là hết, nhưng xin thưa chết không phải là hết, bởi vì hai vị đó là hai vị mà đã từng đi tìm rất nhiều hài cốt. Và có một lần chúng tôi gặp cô Năm Nghĩa và chúng tôi trực tiếp hỏi cô, cô khi mà cô tiếp xúc với những người cõi âm như vậy, cô có thấy họ hay không, hay là cô chỉ nghe qua một cái âm thanh, qua tiếng nói? Có nghĩa là họ tới và nói cô, họ nói cô Năm Nghĩa này, cô Năm Nghĩa ơi, cô Năm Nghĩa, tôi hiện nay đang chết tại đó mà bây giờ không ai đưa tôi về. Mà xin thưa với tất cả các vị là khi các vị chết và chôn ở chỗ nào thì các vị sẽ, cái linh hồn đó các vị sẽ quanh quẩn ở đó, không đi đâu được cả, không đi đâu được cả. Nhưng mà cuối cùng họ vẫn đi mấy trăm cây số để đi kiếm cô Năm Nghĩa. Đó là tôi đã chết ở tại đó lâu lắm rồi, nhưng mọi người đã lãng quên tôi và họ đã đi, họ đã dẫn trên cái chỗ tôi chết và trở thành con đường. Cho nên người từ đó về sau họ không biết rằng tôi đã chết tại đó. Xin cô hãy giúp tôi, hãy báo cho người thân của tôi, người nhà tôi ở tại số nhà đó và số điện thoại đó. Họ biết hết được các vị, họ biết số điện thoại đó, nhưng mà họ không có cái phương cách để mà giao tiếp, họ không biết cách để giao tiếp, chỉ nhờ qua cô Năm Nghĩa, nói cho cô Năm Nghĩa nghe và nói cái tên của họ và nói cái gì đó. Và cô Năm Nghĩa thấy luôn cả hình dạng của họ, và sau đó cô Năm Nghĩa phải nói cho người nhà là hình dạng của người chết là bao nhiêu tuổi và hình dạng thế nào, là con cái trong gia đình hay là mẹ cha thì tên gì tên gì, họ nói chân chết. Từ đó gia đình mới biết được là người này đã chết, là con ruột của mình. Thế là họ đã đi tìm, và sau khi tìm hài cốt xong đem về nhà, từ đó về sau cái người này đã không còn xuất hiện. Thì người đó đã được về nhà, mang hài cốt về tới nhà và thờ tại nhà, thì người này sẽ được ở trong nhà. Nếu mang hài cốt đó lên trên chùa, cho nên là khi nào trong chùa có những hũ cốt, tinh thưa những hũ cốt đó là những người mà họ sống dưới một cái dạng gọi là âm hồn. Âm hồn tức là những người cõi âm họ chỉ có phần hồn mà họ thiếu một cái phần xác. Do vậy cho nên chúng ta thấy chết không có phải là hết. Trước đây chưa có ai chứng tỏ và chưa có ai chứng minh cho chúng ta biết điều đó. Chúng ta cứ tưởng chết là hết. Và thậm chí có nhiều người tìm một cái con đường chết như là một con đường giải thoát. Có nhiều người sầu khổ giữa nhân gian, đau khổ lắm. Đau khổ vì chồng, đau khổ vì con, rồi con ruột, rồi cả luôn cả con dâu. Nó xem những người mẹ nó rất rẻ tiền, mà người mẹ nó tạo tận nuôi những đứa con đó bao nhiêu năm dài. Thế mà sau đó khi nó, sau này nó lớn lên, nó mạnh khỏe và nó nghĩ là kẻ nó nói tại sao làm bữa nay yếu dữ vậy. Rồi từ yếu nó làm gì không nổi, cho nên bắt đầu nó mắng, nó chửi, nó la. Và xin thưa cái người mà đang trầm, đang tìm để nuôi nấng thì cái người đó sẽ có quyền để mà nói. Nhưng mà khi mình lớn tuổi rồi không còn tiền nữa thì lúc đó quyền ở đâu ra? Từ chỗ đó thưa các vị, trở thành những người sống tăng trong cái gia đình. Nếu như ai có phước thì con cái hầu hạ, còn những ai không phước nó xem mình như là một chuẩn phí phải, nó không muốn giữ tại nhà để nó hầu hạ. Cho nên thỉnh thoảng chúng ta thấy có nhiều ông cụ bà cụ ngồi giữa một cái ngã tư đường, và lúc đó giữa trời nắng chang chang, nó thì không đổi lấy cái nó ra để hai chân mặt để lại ông đi qua lại bà đi lại. Chúng tôi thấy những cảnh đó quá khổ, quá khổ. Đáng lẽ nhà nước cần phải có những một cái vài nơi, cái nơi đó nhà nước sẽ chu cấp cho những người nghèo, những người khổ, những người đã bị gia đình con cái nó bỏ rơi. Thế mà nhà nước chưa thấy quan tâm đến vấn đề này nhiều hơn, chưa thấy quan tâm đến vấn đề xã hội để cho những ông bà già cả phải ngồi như vậy quá khổ. Và từ cái khổ đó hỏi chứ nếu như các vị có một cái cơ hội để hỏi rằng ông bà cụ muốn cái gì, xin thưa họ sẽ nói cho các vị nghe rằng họ muốn chết. Bởi vì sao họ nghĩ chết là một con đường giải thoát, chết để từ nay sẽ không còn thấy những cảnh đau thương giữa một cái vùng đất mà họ không còn cái chỗ để họ chung thân, họ sẽ không còn một cái căn nhà để trở về. Cho nên sư vất vả lắm, vất vả lắm. Nhưng cái con đường chết có phải là con đường giải thoát hay không? Chắc chắn rằng đó không phải là con đường giải thoát. Bởi vì theo vô năm nghĩa và theo vô văn Đức Hằng là cái chết tự tử, đó là một sự tự vẫn. Và tự vẫn đó có nghĩa là tự sát, mà tự sát có nghĩa là tự mình giết mình. Như vậy thì cái tội giết là cái tội rất là nặng. Và cái người nào mà treo cổ tự tử mà chết, người nào tự đâm mà chết và cứu thuốc mà chết, chẳng những không giải thoát mà sau đó sau khi chết xong là bị bắt đưa về địa ngục ngang. Xử cái tội tự tử trước, xử cái tội giết người trước. Các vị giết người là thế gian họ sẽ đưa các vị vô nhà giam và giam chung thân, và có khi các vị nặng hơn là tử tù. Cho nên cái giết mình cũng là một trong cái tội, nhưng mà cái tội giết mình là giữa thế gian không xử được, bởi vì người này đâu còn sát đâu mà xử. Nhưng mà ở dưới cái cõi địa ngục là họ xử cái phần hồn, cho nên họ bắt cái phần hồn đó về và họ xử người đó, họ giam cầm người đó. Tại sao bị vi phạm vào cái tội giết mình? Lúc đó các vị sẽ than trời, than đất: trời ơi, tôi tưởng giữa thế gian tôi bỏ thân xác này để đi tìm một cái con đường giải thoát, tôi ra khỏi cái sầu đau của thế gian, thế mà bây giờ tôi bị đọa lạc như vậy. Hỏi chứ trong số tất cả các vị có ai muốn như vậy hay không? Chắc chắn rằng các vị nói: thầy ơi, ai mà muốn cái chuyện đó, thầy hỏi dư, thầy hỏi thừa rồi. Chúng tôi biết các vị sẽ không ai muốn cả, bởi vì các vị đang ngồi đây có nghĩa là các vị đó là các vị là những bậc có những cái nhìn của người tri. Các vị sẽ hiểu rất rõ rằng một cái con đường giải thoát như thế nào, chứ không phải là gian giải thoát bằng cách đi tìm một cái chết, mà chúng ta sẽ giải thoát bằng cái con đường niệm Phật. Các vị đang niệm Phật, các vị đang tụng kinh, đó là một con đường giải thoát thật thụ, nó đưa tất cả các vị. Cho nên chúng tôi mới nói là các vị đã chọn đúng con đường rồi, các vị là một bậc trí, cho nên các vị mới thấy cái con đường niệm Phật đó. Nói như vậy có nghĩa là cần phải một sự hiểu biết đâu là con đường giải thoát và đâu là con đường mê mờ. Bởi vì nếu chúng ta không hiểu rõ đâu là mê mờ và đâu là trí thì chúng ta sẽ đi vào cái con đường tội lỗi, tự giết mình cũng bị đọa lạc, tự mình ăn chậm ăn bớt cũng bị đọa lạc. Nếu như mình si mê, mình ăn với ngủ, mình cũng bị rớt vào trong khổ thú, bị đọa lạc. Rồi nếu như chúng ta vi phạm một cái tội sát là bị đọa, mà vi phạm tội trộm cũng bị đọa, trộm cũng bị đọa. Có một nhà sư đó ở trên núi cao, và một bữa nọ đi xuống dưới đồng bằng, và trên đường đi nhà sư đến đói quá và đã đi qua một cái cánh đồng, thấy lúa đang trổ lộc lộc, cho nên nhà sư đó đã ngắt 7 cái bông lúa và cắn để mà ngậm cái dòng sữa của lúa. Và khi ngậm như vậy thì sau đó vị hòa thượng đã đỡ đói. Nhưng mà sau đó các vị biết, sau khi hòa thượng đó mất, hòa thượng đó đã tái sinh trở lại là một cái con ngựa mà được sinh ra và ở trong căn nhà của một ông bán hộ. Và con ngựa đó biết nói nhưng mà không nói, chỉ chăm chỉ làm việc để trả nợ, để trả nợ. Nhưng mà vì có mượn có 7 cái bông lúa thôi mà sau đó vị hòa thượng thân ngựa này phải trả đúng 7 năm trời. Các vị thấy 7 cái bông lúa đó giá bao nhiêu tiền? Có nhiều tiền không? Có tới 10 ngàn không? Có tới 20 ngàn không? Có tới 50 ngàn không?
Không tới.
Nhưng mà cuối cùng bị đọa 7 năm. Các vị thấy thời gian 7 năm là ít hay là nhiều? Điếm lịch từng năm, 1 năm 365 ngày mà 7 năm như vậy thì các vị tính ra bao nhiêu ngày?
Bao nhiêu?
Hai ngàn mấy năm. Dạ. Có một cô tính toán rất là giỏi và rất nhanh, rất lẹ. Cô tính là gần 2.000 mấy. Và chỉ có 7 cái bông lúa thôi mà chúng ta đã làm mất bao nhiêu năm trời. Mất bao nhiêu năm trời? 7 năm liên tục như vậy là biết bao nhiêu là ngàn. Biết bao nhiêu là ngàn. Như vậy thì rõ ràng là cái số nợ nó đã tăng lên rất nhiều. Nếu chúng ta trả từ đầu và đừng trộn đừng cắt thì chúng ta đâu có phải trả nợ lâu dài như vậy. Nhưng chỉ vì một trong những điều mà vi phạm, mặc dù đó là nhà sư không có tâm ăn cắp, nhưng mà nếu có tâm ăn cắp nữa là không chết nữa, chỉ vô tâm ăn mà lấy thôi. Vô tâm có nghĩa là thấy lúa, nhà sư đó đã nhìn chung quanh và không thấy ai, nên cuối cùng mới ngắt đỡ 7 con lúa. Muốn sinh mà không có chỗ để sinh, nếu như sinh thì không đến nổi, còn này không có sinh mà tự động lấy, cho nên cuối cùng nghiệp nó đã phát triển vào vị hòa thượng đó phải bị đọa là suốt 7 năm trời làm nữa. Nhưng mà trong suốt 7 năm đó, một cái câu chuyện khác đã xảy ra, rằng bữa đó hòa thượng con ngựa này đã thấy một cái cảnh thương tâm hơn, là ông bá hộ này trong đêm nay, khi mình vừa thoát hết nghiệp thì trong đêm nay ông bá hộ này sẽ chết và cả gia đình đều chết sạch và toàn bộ tài sản này sẽ bị mất sạch. Cho nên con ngựa hòa thượng đó mới nói với người chủ nhà, tôi thương ông cho nên tôi mới nói cho ông, tôi ngày xưa là chỉ hòa thượng tu tập chứ không phải là con ngựa để trả nợ cho ông. Nhưng vì chỉ ngắt có 7 con lúa của ông thôi mà tôi phải trả nợ 7 năm. Nhưng hôm nay tôi đã hết nghiệp rồi và bây giờ tôi sắp sửa ra đi. Một trong những điều mà tôi vẫn còn lo lắng, một trong những điều mà tôi vẫn chưa đi được đó là tôi biết đêm nay gia đình ông sẽ chết không còn người nào và toàn bộ gia sản gia tài của ông đều bị mất sạch. Ông đó nghe ông hết hồn và ông nói nếu như hòa thượng đã biết trước và thấy được điều đó thì hòa thượng hãy cứu con. Thế là sau đó hòa thượng mới nói rằng tối đêm nay sẽ có 18 tên cướp, nó sẽ từ trên núi và nó đợi nhà ông vừa tắt đèn một cái là ông 18 nó sẽ vô nhà mình giết sạch không còn người nào. Và hòa thượng mới dạy nếu như muốn tránh được cái tai kiếp này, tối đêm nay ông đừng bao giờ tắt đèn, mà chẳng những thế ông còn đốt đèn cho nhiều lên, nơi nào cũng có đèn và nhờ ánh đèn đó tên cướp sẽ không vào được. Và ông chuẩn bị rượu thịt sẵn và chuẩn bị cho 18 cái ghế ngồi, bởi vì 18 tên cướp họ sẽ tới đây. Thế là ông làm y chang như lời dạy của hòa thượng. Sau đó cho hai người gia nhân đứng ngoài cửa để đón tiếp 18 vị khách quý. Những tên cướp nó đã đứng sẵn bên ngoài và nó vào không được bởi vì đèn sáng cho làm sao vào. Thế là đã cử gia nhân, nó cử hai đứa tên cướp đi xem thử và gia nhân mới báo là tối đêm nay chúng tôi đang chờ và đang đợi 18 vị khách quý, cho nên tôi còn đứng ở ngoài này. Hai tên cướp đó nó đi thám báo tình hình xong xuôi, nó về nó báo cho những tin tức khác, và những tin tức khác nó 18 người tiến qua tiến lại, đúng là 18 người. Thế là người tổng tin tức đó đem đau để ngoài hết và đi ta công vào. Sau đó họ lên ngồi, họ thấy có ruột thịt xưa ngay, họ bị đói khổ cũng nhiều rồi, cho nên thấy ruột thịt họ ăn uống ngon là họ sau khi ăn no nê xong họ mới hỏi chủ nhà tại sao họ biết rằng tối đi nay tôi sẽ tới. Và sau đó họ mới nói rằng đây là do thầy của tôi là con ngựa này nói những tên cướp đó, nó cười quá sát cười. Nhưng sau đó con ngựa nó bắt đầu nói, và khi nó nói lúc đó 18 cướp này mới há miệng ra, bởi vì họ đã chưa từng thấy những cái cảnh đó. Và con ngựa nó nói là tôi chỉ trộm có 7 con lúa mà bị giam, bị trả nợ 7 năm trời liên tục. Nếu như các ngài mà vừa giết người vừa lấy tài sản người khác và hai cái tội đó cộng lại thì các ngài sẽ còn bị đọa bao nhiêu năm nữa, và các ngài sẽ trả đến bao giờ mới hết. Trên có những loài vật nó trả nợ từ kiếp này sang kiếp khác, nó vừa mới làm gà xong người ta cắt cổ, bắt đầu xuống dưới đầu thai làm gà cái được bị cắt cổ, và cắt cổ đến 100.000 lần như vậy để trả nợ, nay lưng ra để mà trả nợ. Nhưng mà trả nợ, nếu như 18 tên cướp này mà giết như vậy thì chẳng những trả nợ sát sanh mà còn trả nợ về thiếu nợ là lấy tiền của người khác. Như vậy thì phải nay lên ra và trả cho tới bao giờ trả thân và trả của cho người khác. Do vậy cho nên sau khi 18 tên cướp nghe xong đã quỳ xuống và khóc hết. Thưa hòa thượng, nếu như hòa thượng mà bị đỏ như vậy thì tụi con chắc ngập đầu và không biết tội lỗi bao nhiêu mà cho kể, vì con đã giết người cướp của quá nhiều rồi. Và tụi con tính làm lần này là lần chót, tụi con sẽ không làm nữa. Tại vì cái ông này là giàu nhất, và con giết ông xong sau đấy số tiền ta chia hết cho các anh em, và các anh em sẽ sống cả một cuộc đời còn lại. Nhưng hôm nay nghe hòa thì nói tụi con sợ quá. Nếu như con mà giết họ xong xuôi rồi, có lẽ rằng giờ này con không biết con sẽ rớt xuống địa ngục bao nhiêu lần. Cho nên hòa thượng đã cứu con. Nếu hòa thượng đã cứu con thì xin hãy cứu cho trót. Và hòa thượng nói chỉ có một con đường duy nhất để mà cứu tôi, đó là phải lên chùa Pháp Vũ niệm Phật. Đó là con đường duy nhất, và không có một cái con đường thứ hai. Chỉ có con đường cứu mình và giúp mình, đó chính là niệm Phật mà thôi. Nếu không có niệm Phật, các vị không bao giờ trả hết nợ. Một câu niệm Phật các vị được một đồng tiền Phật. Các vị niệm càng nhiều, các vị càng nhiều tiền Phật. Và chỉ có tiền Phật đó các vị trả mới nhanh thôi. Chứ còn giữa thế gian các vị làm tiền bao nhiêu cho đủ để mà trả. Cho nên có nhiều người đã là người rồi nhưng mà vẫn khổ sở, làm luận rất vất vả. Chúng tôi nói đây chính là những người thiếu nợ nhân gian, cho nên phải lên trả nợ. Có nhiều người khổ lắm, làm quần quật. Và những người đó là những người mà cần phải trả nợ. Do vậy trên những người đã có vất vả, xin hãy vui vẻ, đừng có quán tháng. Mà nếu muốn trả nợ nhanh hơn nữa, cần phải niệm Phật thì chúng ta sẽ thoát ra được cái số khổ. Ở trên đời này không có người nào gọi là số khổ cả, mà cái số khổ đó là do chúng ta thiếu nợ quá nhiều, cho nên chúng ta mới gọi đó là người có cái số khổ. Nhưng chỉ cần các vị biết câu niệm Phật thì cái số khổ đó dần dần tan biến. Và từ đây về sau các vị sẽ không còn khổ nữa. Có nghĩa là nhờ hết nợ, sau đó các vị nhờ câu niệm Phật, các vị sẽ tăng trưởng công đức, và các vị sẽ sống an lành trên cõi, trên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nói như vậy có nghĩa là đó là cái nhìn của người trí. Nhưng mà hỏi chứ liệu có bao nhiêu người trí giữa nhân gian? Các vị ra ngoài đường, các vị kêu người ta tu tập đi, thì các vị sẽ thấy người ta tự lại tu cái gì đi chỗ khác chơi. Có nghĩa là các vị mời một người ta hãy lên chùa Pháp Vũ đi, lên để tu đi, an lạc lắm, hạnh phúc lắm. Có một vị tượng tỏ rất là hiền. Các vị thấy tượng tỏ có hiền không? Dạ. Có một vị rất là hiền, hy sinh gì đã chúng tổ chức cho Phật tử tu tập để cho ai cũng có đồng tiền công đức. Bởi vì nếu như không có một khóa tu này, các vị đi kiếm tiền ở đâu? Các vị không biết cách để kiếm tiền. Và nếu các vị có thể ở nhà để kiếm tiền, nhưng mà ở nhà các vị ấy, các vị có chịu khó ngồi giống vậy để tu không? Có không? Hơi khó. Hơi khó. Cho nên chỉ có ở đây thôi. Mặc dù điều kiện ở nhà các vị cũng có thể tu tập được, nhưng mà chỉ có ở đây thôi các vị được gần quý thượng tọa, các vị được gần nhà chùa, các vị được gần Phật. Cho từ đó mới có câu là lên chùa gặp Phật, muốn tu về nhà thấy mẹ đi tu không đồng với các vị. Có nghĩa là khi lên chùa thì các vị ham tu, mà khi về nhà các vị thấy mẹ rồi tự nhiên đi tu không đồng, thậm chí các vị cũng không muốn ngồi thiền, các vị cũng không muốn niệm Phật, nhưng mà lại cái lên chùa là thích niệm Phật. Cho nên chỉ có lên chùa các vị mới kiếm tiền, và chỉ có lên chùa thì tiền công đức các vị mới có nhiều. Còn khi các vị còn ở nhà xin thưa, tiền công đức sẽ không có nhiều đâu, và thậm chí cũng không có cách nào. Có khi 3-4 ngày tuần lễ, có khi gần cả 3 tuần, tức là 3 tuần các vị mới lên chùa tu một ngày một lần, và 3 tuần đó là gần 21 ngày. Nhưng mà xin thưa, có nhiều người đã không có một câu niệm Phật nào. Nhưng mà chỉ có nhờ những khóa tu như vậy, cho nên các vị mới nhờ sự Phật, sự thúc đốc. Các vị nhờ nhìn Phật, thấy Phật hiền từ quán, cho nên thế là các vị cố gắng tu, tu để hiền như là phục, như là Phật. Và chỉ có nhờ cái hiền đó nên các vị mới có được cái tâm để mà niệm Phật. Bởi vì nếu như ai mà vào đây mà cái tâm còn giận dữ, cái tâm mà còn có sự nóng ngực, nóng nảy, thì làm sao các vị có thể để cái tâm để mà niệm Phật. Cho nên niệm Phật là phải niệm bằng tâm, chứ không phải niệm bằng miệng. Có khi các vị niệm bằng miệng nghe rất là hay, nhưng cái hay đó vẫn phước đức không cao. Cần phải niệm như thế nào mà thân phải niệm, và tâm phải niệm, và miệng phải niệm, tức là thân, khẩu, ý đều phải niệm, thì công đức các vị mới lớn. Nhưng mà các vị sẽ hỏi rằng thân niệm là thân niệm thế nào? Có nghĩa là khi các vị niệm Phật, các vị phải cần phải mặc áo tràng vô, nó cho nó trang nghiêm, và chính cái trang nghiêm đó nên các vị niệm Phật nó mới có nhiều công đức. Tự nhiên các vị mặc áo tràng vô là các vị thấy mình có một cái lực rất mạnh. Cái lực đó sẽ vượt qua tất cả những khó khăn để các vị có thể tu tập đến nơi đến chốn. Đây chính là cái nhìn của người trí. Hãy niệm Phật bằng tâm, hãy niệm Phật phải làm sao nó rốt ráo đi vào trong tâm thức. Niệm Phật thế nào để bao nhiêu phần ngảo đều rơi rụng, và niệm Phật như vậy chúng ta mới có một cái nhìn của người trí, phải biết và hiểu rõ như vậy, phải hiểu rõ như vậy. Và chỉ có sự tu tập như vậy, các vị mới thể đem lại sự an lành cho chính mình. Các vị sẽ hiểu rất rõ về thế gian là khổ não, thế gian là vô thường, tất cả mọi thứ đều tan biến. Có người sống ngày hôm nay chưa chắc đã sống được ngày mai. Thời gian, dòng thời gian nó sẽ luôn luôn thay đổi, và chính cái thay đổi đó nó sẽ làm cho tất cả các vị mỗi ngày sẽ già đi. Và nếu như các vị tu từ trong tuổi trẻ thì công đức của các vị sẽ tăng trưởng rất nhanh. Nếu các vị tu từ trong cái tuổi trung niên, xin thưa, cái công đức của các vị sẽ bị giảm bớt một phần. Còn nếu như các vị đợi tới tuổi già mới tu, xin thưa, công đức của các vị còn giảm xuống một phần nữa. Nói như vậy là tại sao giữa tuổi trẻ tu khác và tuổi trung niên tu khác và tuổi già tu khác? Tuổi trẻ là tuổi mà có cái trí tuệ sáng suốt, nên lúc niệm Phật như vậy là họ niệm bằng tâm, họ niệm vào trong tâm trí, nên công đức của họ là rất là vượt bậc. Nhưng mà tới tuổi trung niên, lúc đó chúng ta gặp rất nhiều bấn loạn, cái tâm chúng ta lo nghĩ rất nhiều. Lúc đó phải trung niên là có gia đình, phải lo cho người này, lo cho người nọ, lo cho người kia, thì giờ đâu để lo cho các vị và tâm trí nào để mà niệm Phật. Do vậy nên công đức sẽ bị giảm xuống một phần. Nhưng nếu các vị tu ở một cái độ tuổi già thì xin thưa, công đức còn giảm nữa, bởi vì già cái trí nhớ nó không còn minh mẫn như ngày xưa. Cho nên các vị niệm Phật, các vị cũng có công đức, nhưng công đức không bằng tuổi trẻ của các vị. Đầu óc không còn minh mẫn, cần phải một sự minh mẫn và sáng láng, thì lúc đó công đức tu mới được thành tựu, mới được thành tựu. Do vậy nên các vị hãy cố gắng, cố gắng, hãy tu, hãy niệm Phật khi mình còn trẻ thì công đức nó sẽ lớn hơn nhiều. Nhưng nếu lỡ ai đã trung niên thì xin hãy cố gắng tinh tấn hơn một chút so với người trẻ tuổi. Nếu ai lỡ già hơn, xin thưa hãy tinh tấn hơn nữa. Bởi vì người đối người già, họ ăn ít, ngủ cũng ít, do vậy thời gian nhiều hơn. Nhưng mà thời gian nhiều hơn đó hãy tận dụng và hãy tinh tấn nhiều hơn, thì lúc đó mới có thể so với những người trẻ. Chứ còn nếu không, công đức của chúng ta thật là ít. Nói như vậy là chúng ta hãy nhìn, chúng ta hãy quan sát, và quá từ một cái quan sát đó chúng ta phải nhận chứng được cái nào là thật và cái nào là giả. Và lý do tại sao chúng ta phải vào chùa Pháp Cũ để chúng ta niệm Phật, bởi vì chỉ có niệm Phật đó là cái con đường duy nhất để chúng ta thể giải thoát. Chúng ta thoát tất cả những sầu đau, chúng ta thoát tất cả những phiền não, chúng ta thoát tất cả những âu lo. Và nhờ như vậy cho nên chúng ta mới có thể, tất cả mọi người ở đây, các vị chắc chắn trong tương lai, nếu các vị niệm Phật mà chưa tới cảnh Tây Phương thì ít ra các vị cũng được về các cõi trời. Chỉ cần cái phước đức của các vị thôi là các vị đã lên các tầng trời rồi. Nhưng đối với các tầng trời đó, Đức Phật vẫn còn xem đây là chuyện nhỏ. Cái quan trọng hơn là tất cả các vị hãy được về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Và nếu như các vị nào mà niệm Phật mà chưa có tinh tấn lắm thì ít ra cũng về cái cõi thấp thấp, về một cái tầng sen thấp thấp, đó là cái tầng sen hạ phẩm hạ sanh. Rồi sau đó các vị cái nhân từ từ lên, từ hạ phẩm hạ sanh đến hạ phẩm trung sanh, rồi tới từ lên cái hạ phẩm thượng sanh, rồi hết phần hạ các vị chuyển qua phần trung, trung phẩm hạ sanh, rồi tới trung phẩm trung sanh, rồi tới trung phẩm thượng sanh. Rồi nếu vị nào mà tinh tấn nữa thì các vị sẽ lên tầng cao nữa, đó là từ một cái tầng thượng, thượng phẩm hạ sanh, thượng phẩm trung sanh và thượng phẩm thượng sanh. Đó chính là những cái tầng sen mà sau đó nếu như những ai đã tinh tấn niệm Phật, trong tương lai khi đời các vị đã hết, tức là khi các vị mạng chung, chắc chắn các vị sẽ về tất cả những cành sen này, những cò sen này. Và nhờ như vậy trên các vị được an lành nhờ cái nhìn của Phật trí, cho nên các vị có một cái hành động đúng. Nhờ cái nhìn của Phật trí các vị có những lời nói đúng, nhờ cái nhìn của Phật trí các vị sẽ có được một cái tâm đúng đắn. Và nhờ ba cái thân khẩu và ý hoàn toàn thanh tịnh, nhờ thông qua cái câu niệm Phật như vậy, cho nên chắc chắn một điều, trong tương lai tất cả các vị về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Thưa tất cả các vị, ngày hôm nay với một cái nhân duyên lành đầy đủ, chúng tôi nói về cái nhìn của Phật trí, để tất cả các vị hãy mở cái tâm mình ra và hãy nhìn giống như tất cả các Phật trí, và hãy tinh tấn trên những ngày còn tu học tại chùa Pháp Cũ. Bởi vì đây là một trong những cái cơ duyên, đây là một trong những cơ hội để các vị có thể thúc luyện thân và tâm và khẩu của mình, để từ đó các vị sẽ có nhiều công đức, các vị sẽ tinh tiến tu trên cái con đường mà chúng ta thực hành lời dạy của Thế Tôn, để rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Một lần nữa chúc cho tất cả các vị sống an lành và trở về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc.